có cái này không? Đưa chúng ta ở phương Nam có cái này không? Thì ông trả lời không. Không thì ông già nói, như vậy lấy gì uống nước? Thì ngài bí trả lời không được. Vân vân. Thì qua câu đối đáp rồi, ngài hơi bí, ngài cũng hơi ngạc nhiên. Rồi tới chiều, ngài xin ở lại. Nhưng mà khi xin ở lại, ông già nói không được, ở chỗ này ở không được, thôi để tiễn ông về. Thì sai chú đồng tử tiễn ông về. Thì khi tiễn ông thì ra tới ngoài động, thì ông mới hỏi lại chú đồng tử, cái động này tên là động gì? Thì chú đồng tử không nói. Tới một chặng sau, tới khi từ giả, thì ông từ giả chú đồng tử để mà đi. Thì khi từ giả thì chú đồng tử liền ẩn mất. Thì nhìn ở trên mây có hình bóng ngài Văn Thù cởi của sư tử lông vàng qua lại trên mây. Ông sụp xuống ông lại, giờ ông trở về. Thì như vậy ông thầm rằng, thầm nghĩ rằng mình đã gặp Bồ Tát Văn Thù mà không hay. Khi về, ông trở về tới, đây là câu chuyện cuối đời Đường. Về tới chỗ thiền sư quy ngưỡng, tức thăm quy ngưỡng, tức là ngưỡng sơn đó. Ngài tên là Huệ Trịch, mà thường gọi là ngưỡng sơn vì ở núi ngưỡng. Về đó thì ông nhập chúng để tu. Thời gian ông ngộ được cái lý thiền. Khi ông ngộ lý thiền rồi, hôm đó ông nấu cháo, thì trong hội của ngài ngưỡng sơn có cả 500 chúng, cho nên nồi cháo to lắm. Ông nấu cháo thì khi cái nồi cháo nó đương sôi, cái ông cầm cái dầm quậy cháo, ông quậy, ông quậy thì khoái lên, thì khoái lên cho bỗng thấy Bồ Tát Văn Thù đi qua đi lại trong cái cởi con sư tử lông vàng đi qua lại trên cái mây, cái đám khoái, đám khoái. Cái ngài thấy vậy, cái ngài cầm cái dầm, ngài đập cái dầm quậy cháo, là đập cái ngài Văn Thù. Cái ngài Văn Thù nói, ta là Văn Thù, ta là Văn Thù. Ngài nói, Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát. Ông cứ đập, đập một thì ngài Văn Thù biến mất. Thì quý vị thấy sao? Qua câu chuyện đó mình thấy sao tàn nhẫn. Hồi chưa biết thì khăn gói leo núi leo non để tìm. Bây giờ người ta tới tận nơi mà rồi không chịu kính, không chịu hỏi đạo, mà lại lấy dầm quậy cháo đập. Mà đã xưng là Văn Thù một cái đập, thì tại sao? Ngài Văn Hỷ, nhưng mà sau này ngài ngộ đạo, ngài ở một cái thự gọi là giải thoát thự, cho nên sau này gọi là ngài là giải thoát. Như vậy thì câu Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát, đó là để nói rằng khi chưa ngộ đạo thì chúng ta tìm đến Bồ Tát, tìm đến Phật để cầu học. Nhưng mà khi ngộ rồi thì chính tâm mình là cái chỗ quy hướng, chứ không còn trông cậy vào Phật Bồ Tát bên ngoài nữa. Vì Phật Bồ Tát bên ngoài chắc gì là thật, có khi ma nó hiện. Cho nên mình xoay về tâm mình thì cái đó là bảo đảm 100%. Cho nên tất cả cái gì hiện tướng bên ngoài đều không chấp nhận hết. Cho nên thiền của Tâm Lâm Tế có cái câu phùng ma sát ma, phùng Phật sát Phật. Gặp ma thì đuổi ma là giết ma, gặp Phật thì đuổi Phật giết Phật. Tại sao vậy? Bởi vì không bảo đảm cái đó là thực. Không bảo đảm thực mà mình theo thì có thể bị dụ dẫn đi đường tà. Cho nên trở về mình là cái gốc, không còn trông cậy bên ngoài. Đó là một cái lẽ thực của người tu. Hiểu chỗ đó thì chúng ta mới thấy cái trọng tâm tu của nhà thiền là thế nào. Đó là tôi nói câu chuyện. Và nếu giải thích cái bài, cái câu nói đầy đủ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì cái câu đầu là anh là anh không cầu thành Phật, cũng như Phật không cầu thành anh. Thì câu đó quý vị thấy có vẻ ngang ngược không? Mình tu mà không cầu thành Phật vậy chứ thành cái gì? Đó. Bởi vì chữ cầu á là tìm kiếm ở bên ngoài. Cầu thành Phật tức là mong thành Phật ở bên ngoài. Mà nếu cầu bên ngoài được á thì cái đó không phải là mình. Bởi vì Phật là giác. Mà nếu chính mình tâm được an định, trí tuệ pháp sáng thì đó là giác ngộ. Giác ngộ đó là ông Phật của mình ra, chứ không phải ở ngoài vào. Mà nếu mình còn cầu là còn trong ở ngoài, ở ngoài thì đó là không đúng cái nghĩa tu của đạo Phật. Vì vậy mà nó không cầu thành Phật, vì Phật là tự tâm của mình, chứ không phải Phật ở ngoài mà cầu. Như vậy thì nhìn cho thật kỹ thì thấy giới Phật tử mình ngày nay tu làm sao? Tu cầu hay là tu để mà tự giác? Nghĩa là gần hết 99% là cầu không à, phải không? Cầu Phật cho con cái này, Phật ban con cái kia, Phật độ cho con được bình an, Phật bố thí cho con được phát tài, Phật cho con đủ thứ hết. Cầu không mà không có một cái gì quay hướng về mình, đó là một cái lầm lẫn hết sức lớn của người Phật tử ngày nay. Như vậy thì tôi nói đại khái về cái thiền ngoại đạo, còn nhiều nữa mà tôi nhớ không hết, hay là có chỗ có chỗ không, chỗ chúng tôi gần thì chúng tôi biết, chỗ xa chúng tôi không biết, thì đại khái như vậy. Bởi vì tôi xin nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị nhớ thật kỹ, thật sâu, trong nhà Phật nói ba cái môn học giải thoát, tức là tam giải thoát môn hay là tam vô lậu học, là giới, định, tuệ. Định rồi trí tuệ sáng, đó là cái môn học chính. Giới là cái đức hạnh. Thí dụ người Phật tử giữ năm giới: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say. Thì năm cái đó là năm cái căn bản, năm cái đạo đức của con người. Mà năm cái đó mình có giữ thì mới gọi là người có đạo đức. Mà người có đạo đức thì mới có thể đủ tư cách hướng dẫn, chỉ dạy người khác. Nếu người tu dù cho nói hay, dù cho có thành thông lạ, mà phạm trong một trong năm giới thì cũng chưa gọi là cái người đủ tư cách hướng dẫn Phật tử tu. Thì như vậy, nếu nói rằng một vị đó tu có thành thông, có cái quyền bí mà không giữ mấy điều đó, thì đó cũng không phải là tu theo đạo Phật. Vì cái giới là cái nền tảng đạo đức đầu, rồi mới tới thiền định, rồi mới trí tuệ. Mà cái nền tảng đạo đức không có thì thiền định trí tuệ sẽ lạc về ngoại đạo, chứ không phải là Phật giáo nữa. Chứ mà nói đây tôi còn đi xa hơn một chút, bởi vì đây là một nhu cầu cấp thiết của cái người Phật tử bây giờ. Là Phật tử chúng ta có cái bệnh mê thần thông lắm. Quý vị mê không? Giả sử tôi đang thuyết pháp ở đây, mà ở ngoài trước sân có ai đó bỗng dưng cái phi thân là đứng trên hư không, cái rồi ngồi kiết già trong hư không, thì quý vị còn can đảm ngồi nghe tôi giảng không? Can đảm hay là chạy ồ ra máy để nhìn thấy một vị thánh đang hiện trong hư không? Chắc rằng tôi sẽ ế, tôi sẽ nói với cái bàn không, chứ không có người nào ngồi trong này hết. Tại sao vậy? Vì cái lạ, ai ta cũng thích cái lạ. Có một cái gì lạ là người ta thích, cho nên người ta thích thần thông lắm. Bởi thích thần thông cho nên chúng ta cũng dễ bị sai lầm. Bây giờ tôi giải thích về thần thông để cho quý vị hiểu cho rõ. Nhiều khi quý vị nhớ trong nhà Phật, các vị tu chứng quả A-la-hán hay là quả Phật cũng có thần thông. Nhưng mà trong luật Phật có một điều cấm: hoặc vị đó chứng A-la-hán, hoặc vị đó quả vị Bồ-Tát, muốn thị hiện thần thông vào một trường hợp nào, xin phép Phật. Nếu không có Phật thì xin phép những vị trưởng lão, chừng nào cho phép mới được hiện, chứ không có quyền hiện. Tại sao vậy? Phật biết cái tâm của chúng sinh thích cái lạ, gọi là cái bệnh hiếu kỳ. Ai cũng thích cái lạ hết. Cho nên hiện thần thông, thí dụ đi theo một số 20 vị tăng, mà trong 20 vị tăng không ai có cái gì lạ, mà có một ông tăng, cái ông kêu mưa, cái mưa ào tới, thì quý Phật tử sẽ nhắm vào ông tăng nào? Dầu ông tăng đó ông tu chừng 5 tuổi hạ, còn những vị kia tới 10 tuổi, 20 tuổi hạ, nhưng mà mình lại ai trước? Lại ông mà kêu mưa đó, phải không? Kêu cái mưa thì mình cho ông đó là thánh rồi, cái mình lại gì đó. Thành ra mình chỉ quý cái thần thông mà chưa quý cái đức hạnh. Rồi quý vị nhớ, ngày xưa chúng ta đọc những chuyện Tàu, có những chuyện nhiều vị tu trên núi có thần thông, nhưng mà bị người ta có những cái gì khéo, khéo mà dùng cái thuật kích bác hay là thách đố, thì các vị sao? Nổi giận tới khi xách gươm xuống núi, phải không? Có thần thông mà lại thích đi đánh lộn, giết nhau. Đó, đó là cái điều mà chúng ta đã thấy. Thì ở đây, trong nhà Phật, đối cái thần thông như thế nào? Thì tôi xin kể những câu chuyện xưa và nay.
Câu chuyện xưa nhất là thời Phật còn tại thế,
có 4 vị ngoại đạo tu chứng được ngũ thông. Nhớ, quý vị nhớ ngũ thông tôi kể. Một là Thiên Nhãn Thông, hai là Thiên Nhĩ Thông, ba là Tha Tâm Thông, 4 là Thành Túc Thông, 5 là Túc Mệnh Thông. Đó, 5 cái đó. Như vậy thì Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn thì thấy xa, Thiên Nhĩ thì nghe xa, rồi Tha Tâm thì biết được tâm người khác, rồi tới Thành Túc là hiện lớn hiện nhỏ, hoặc là đằng vân, hoặc là động thổ động thủy vân vân. Rồi tới cái là Túc Mạng Thông là biết được đời trước bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Thì những cái đó bây giờ ai được một trong mấy cái đó thì quý vị phục chưa? Nghĩa là một thôi chứ đừng nói đủ, một cái thôi. Ví dụ như được cái Tha Tâm Thông, mình vừa tới cái biết à, ý ông sao, ông muốn hỏi tôi cái gì, ông nghĩ cái gì, mình biết rõ vậy, nói thì mình phục không? Thì mình phục lăn rồi, chứ đừng nói là phải tới 5 cái thông. Như vậy mà có 4 vị tiên, tức là 4 người ngoại đạo tu được ngũ thông. Nhưng bây giờ tới cái lúc mạng căn phải mất, tức là phải hết cái tuổi thọ hết, 4 ông biết mình sắp chết. Một ông mới dùng thần thông bay lên tuốt lên hư không, núp vào trong đám mây, nói rằng tới giờ đó quỷ vô thường không biết tôi đâu mà kiếm, để tôi phải chết. Rồi ông nữa thì độn thủy chung tuốt ở đáy biển, nằm ở dưới cho quỷ vô thường nó không biết đâu mà kiếm. Ông nọ ông chung vô trong núi, chung vô trong đá, ông ẩn giữa lòng núi. Ông nọ chung xuống lòng đất, 4 ông chung 4 chỗ trốn con quỷ vô thường. Nhưng mà đúng cái giờ phải chết cái thì ông ở trên mây mất thần thông, cái rơi xuống nát thầy. Ông ở dưới đáy biển mất thần thông, cái thì chết ngộp luôn. Còn ông ở trong núi thì bị núi nó khép lại chết luôn. Ông dưới đất cũng bị lòng đất nó khép lại chết. Như vậy thì được ngũ thông mà trốn cái chết không được. Đó là cái điều mà quý vị thấy nó quan trọng. Rồi một vị nữa, đó là trong kinh Đức Phật có kể rõ, nhất là kinh Pháp Cú, cái bài kệ nói về 4 vị đó chết có rõ ràng. Rồi tới một vị khác, ông cũng được ngũ thông, đó là thời Đức Phật. Ông chứng được ngũ thông rồi, ông thuyết pháp rất hay, cho nên mỗi lần thuyết pháp thì chư thiên cõi trời đau lợi cũng xuống nghe thuyết pháp. Khi đó ông thuyết pháp xong thì vị tiên, vị trời trên cõi đau lợi nghe ông thuyết pháp rồi cái ngồi khóc. Thì ông mới lấy làm lạ hỏi, tại sao ông nghe tôi thuyết pháp mà ông khóc? Nói thưa ngài, ngài thuyết pháp rất hay, con nghe con thích lắm, nhưng mà con biết tuổi thọ ngài sắp chết rồi cho nên con khóc. Ông nghe con giật mình, ông nói bây giờ làm sao mà thoát được cái chết? Thì ông ở cõi trời đâu, ông vị thiên đó, vị trời đó mới bảo nếu mà ngài muốn khỏi chết chỉ tìm đến Đức Phật Thích Ca nhờ ngài dạy cho phương pháp để thoát khỏi cái chết. Ông hỏi giờ Đức Thích Ca ở đâu?